Chương trình phổ biến pháp luật của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình phổ biến pháp luật.
Quý thính giả thân mến, hát karaoke là một loại hình giải trí được người dân yêu thích hiện nay, nhất là trong những dịp lễ Tết. Tuy nhiên, hiện nay xuất hiện rất nhiều trường hợp người dân hát karaoke tại nhà hay tại các cơ sở kinh doanh không đúng giờ giấc, gây ồn ào, ảnh hưởng đến người khác, gây nên nhiều bức xúc và mâu thuẫn. Nhằm hạn chế tình trạng này xảy ra, chính phủ ban hành các quy định cụ thể về giờ giấc được hát karaoke cũng như quy định về giờ giấc kinh doanh karaoke trong các văn bản pháp luật. Trong chương trình phổ biến pháp luật hôm nay, chúng tôi sẽ phổ biến một số quy định về giờ kinh doanh karaoke và các vấn đề liên quan. Mời quý thính giả quan tâm theo dõi.
Quy định về giờ kinh doanh karaoke như thế nào? Căn cứ theo khoản 2 điều 7, Nghị định số 54 năm 2019, quy định về giờ kinh doanh karaoke như sau. Điều 7, trách nhiệm của doanh nghiệp, hộ kinh doanh khi kinh doanh dịch vụ karaoke. Ngoài trách nhiệm quy định tại điều 6 nghị định này, doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh có trách nhiệm. 2. Không được hoạt động từ 0 giờ sáng đến 8 giờ sáng. Như vậy, doanh nghiệp, hộ kinh doanh chỉ được cung cấp dịch vụ karaoke từ 8 giờ sáng đến 0 giờ sáng.
Mức xử phạt khi hoạt động dịch vụ karaoke không đúng giờ. Theo quy định tại Điều 15, phạt tiền từ 20 đến 30 triệu đồng đối với tổ chức kinh doanh dịch vụ karaoke vi phạm một trong các hành vi sau đây. Kinh doanh dịch vụ ngoài khoảng thời gian từ 8 giờ đến 24 giờ mỗi ngày. Sửa chữa, tẩy xóa hoặc bổ sung làm thay đổi nội dung giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke. Ngoài ra, nếu vi phạm một trong các hành vi sau đây thì mức phạt tiền từ 30 triệu đến 40 triệu đồng. Kinh doanh dịch vụ karaoke không đảm bảo diện tích theo quy định. Đặt chốt cửa bên trong phòng hát, đặt thiết bị báo động trừ các thiết bị báo cháy nổ tại địa điểm kinh doanh dịch vụ. Không bảo đảm hình ảnh phù hợp với lời bài hát thể hiện trên màn hình hoặc hình thức tương tự, hoặc với văn hóa đạo đức thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam trong phòng hát. Không điều chỉnh giấy phép đủ điều kiện kinh doanh trong trường hợp thay đổi về số lượng phòng hoặc thay đổi chủ sở hữu.
Dân số ngày càng tăng nhanh, gây nên hiện tượng đất chật người đông. Vì thế tình trạng những ngôi nhà có chung sổ đỏ xuất hiện ngày càng nhiều, đặc biệt là ở các đô thị. Vậy thủ tục mua nhà sổ chung như thế nào?
Thủ tục mua nhà sổ chung. Trường hợp 1, mua nhà đất là sở hữu chung theo phần. Thủ tục thực hiện: lập hợp đồng chuyển nhượng. Các bên lập hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất, công chứng chứng thực hợp đồng này. Tiến hành thủ tục sang tên. Các bên thực hiện thủ tục sang tên tại văn phòng đăng ký đất đai, phòng tài nguyên và môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện. Hồ sơ đăng ký sang tên đất sổ chung gồm có: đơn đề nghị chuyển quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất ở, hộ khẩu thường trú của người mua, trích lục thửa đất, hợp đồng chuyển quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất có công chứng hoặc chứng thực, chứng từ nộp tiền thuế đất.
Mua nhà đất là tài sản chung hợp nhất. Nếu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không ghi rõ phần diện tích đất của mỗi chủ sở hữu, thì tài sản là quyền sử dụng đất trên được xác định là sở hữu chung hợp nhất. Căn cứ quy định về định đoạt tài sản chung hợp nhất tại Bộ Luật Dân sự như sau. Việc định đoạt tài sản chung hợp nhất được thực hiện theo thỏa thuận của các chủ sở hữu chung hoặc theo quy định của pháp luật. Do đó, chỉ được nhận chuyển nhượng khi việc chuyển nhượng đó có sự đồng ý của các đồng chủ sở hữu. Thủ tục và điều kiện chuyển nhượng áp dụng tương tự như trường hợp trên.
Trong thời gian vừa qua, giá xăng lên xuống thất thường gây không ít hoang mang cho người dân. Song nhiều doanh nghiệp lợi dụng thời điểm giá xăng tăng mà bán xăng kém chất lượng. Đây là hành vi mà pháp luật nghiêm cấm đối với các cơ sở kinh doanh xăng dầu. cá nhân tổ chức kinh doanh xăng dầu có hành vi này sẽ bị xử phạt theo quy định.
Căn cứ theo Điều 29 Nghị định số 119 năm 2017, được sửa đổi bổ sung khoảng 44, Điều 2 Nghị định số 126 năm 2021 về vi phạm quy định trong pha chế xăng dầu, theo đó. Điều 29 vi phạm quy định trong pha chế xăng dầu. 1. Phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 60 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. A. Pha chế xăng dầu nhưng không đăng ký cơ sở pha chế. B. Pha chế xăng dầu khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận. C. Sử dụng giấy chứng nhận đăng ký cơ sở pha chế xăng dầu đã hết hiệu lực. D. Sử dụng phụ gia không thông dụng và các chế phẩm để pha chế xăng dầu khi chưa được sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền. D. Pha chế xăng dầu tại địa điểm không phải là nơi sản xuất, xưởng pha chế được ghi trong giấy chứng nhận đăng ký cơ sở pha chế xăng dầu. 2. Hình thức xử phạt bổ sung. A. Tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đăng ký cơ sở pha chế xăng dầu từ 1 tháng đến 6 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm D khoản 1 điều này. B. Tịch thu tang vật vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định tại các điểm B và điểm D khoản 1 điều này. Bổ sung Điều 29A vào sau Điều 29 như sau. Điều 29A. Vi phạm quy định trong sản xuất pha chế khí. 1. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. A. Thực hiện pha chế khí nhưng không nộp bản tự công bố phù hợp điều kiện pha chế khí theo quy định. B. Không thông báo cho cơ quan có thẩm quyền về tiêu chuẩn của phụ gia được sử dụng để pha chế khí theo quy định. 2. Phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 60 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. A. Không có phòng thí nghiệm chất lượng khí hoặc không có hợp đồng thuê tối thiểu 1 năm với thương nhân tổ chức có phòng thí nghiệm đã đăng ký hoạt động thử nghiệm theo quy định của pháp luật. Có đủ năng lực thử nghiệm các chỉ tiêu chất lượng khí theo tiêu chuẩn công bố áp dụng và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. B. Pha chế khí tại địa điểm không phải nơi được ghi trong bản tự công bố phù hợp điều kiện pha chế khí đã gửi cho cơ quan quản lý có thẩm quyền. 3. Hình thức xử phạt bổ sung. Tịch thu tang vật phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm B khoản 1, điểm B khoản 2 điều này.
Quý thính giả thân mến, chương trình phổ biến pháp luật của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây đã hết. Thân mến, chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình sau.